Thứ ba tuần thứ tư mùa chay, chủ đề: sự hiện diện của Thiên Chúa mang lại sự sống cho con người. Nước không thể thiếu trong đời sống con người. Tại Jerusalem và miền nam của nước Israel, nước còn quan trọng hơn nữa vì Jerusalem nằm trên núi và miền nam của Jerusalem là sa mạc. Nếu không có nước, con người và muôn loài không thể sống. Nước còn có một công dụng khác là rửa sạch mọi nhơ bẩn. Nước thánh từ đền thờ chảy ra là hình ảnh của nước rửa tội trong đêm vọng phục sinh, có thể thanh tẩy mọi ô uế trong tâm hồn. Các bài đọc hôm nay xoay quanh sự cần thiết của nước trong đời sống. Trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel tuy sống trong nơi lưu đày, nhưng có một thị kiến về nước từ bên phải của đền thờ Jerusalem chảy ra. Nước này nhiều đến độ làm thành một con sông lớn và chảy về phía biển chết và sa mạc Araba. Nước chảy đến đâu đem sự sống cho muôn loài đến đó. Nước cũng chữa lành mọi bệnh tật của con người. Trong phúc âm, một người bị liệt đã 38 năm, nằm bên hồ Bethesda, chờ mặt nước, núi liền đền thờ được khuấy động lên là nhảy xuống hồ để được chữa lành. May mắn cho anh, Chúa Giê-xu đi ngang, nhìn thấy và chữa lành anh. Ngài truyền cho anh đứng dậy, vác trống và đi về nhà. Bài đọc 1. Nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành, sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Thứ nhất, thị kiến nước từ đền thờ chảy ra của tiên tri Ezekiel. Nhiều tác giả đã dùng biểu tượng nước từ đền thờ chảy ra. Xin coi tiên tri Joel chương 3 câu 18, Zechariah chương 14 câu 8, Thánh Vịnh 36 câu 8 đến câu 9 và Khải Huyền 22 câu 1. Có tác giả cho đây có lẽ là một ám chỉ của dòng nước chảy ra từ vườn địa đàng. Xin coi sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 10 đến 14. Ngưng chảy vì tội của Adam, xuất hiện trở lại trong cuộc xuất hành qua sa mạc, qua biến cố nước chảy ra từ tảng đá. Và sau cùng tái xuất hiện trong thành Jerusalem vào ngày cánh chung như một dòng sông. Phía đông của đền thờ Jerusalem là thung lũng Kedron, thường thì khô cạn, và người ta có thể băng ngang để leo lên vườn cây dầu như Chúa Giê-xu và các môn đệ thường làm. Thị kiến của Ezekiel muốn nói lên sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngài có thể làm cho nước ngập tràn thung lũng Kedron, làm thành một dòng sông chảy vào biển chết như sông Jordan vậy. Thứ hai, nước từ đền thờ mang lại sự sống và chữa lành con người. Nơi nào có nước là có sự sống. Cây trồng bên suối nước sẽ luôn xanh tươi và sinh nhiều hoa trái. Trong thực tế, biển chết là nơi nước sông Jordan chảy vào. Vì không có lối thoát nên nước trở nên rất mặn và không một sinh vật nào có thể sống nổi. Thị kiến của tiên tri Ezekiel có lẽ muốn nói lên sự can thiệp của Thiên Chúa trong tương lai. Ngài sẽ làm nước từ đền thờ chảy ra nhiều đến nỗi, làm thành một dòng sông lấp đầy thung lũng Kedron, chảy vào biển chết và thông xuống vùng sa mạc Araba. Khi biển chết được thông thương, nước sẽ trở nên tinh sạch hơn và làm cho nước biển hóa lành. Vì thế, sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Một điều chắc chắn hơn, thị kiến này ám chỉ nước rửa tội mà trong đêm vọng phục sinh, khi chúng ta sẽ hát lên: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên. Phúc âm. Người bệnh bất toại chờ bên hồ nước Bethesda để được chữa lành. Thứ nhất, lịch sử của hồ nước Bethesda. Trước thế kỷ thứ 20, các học giả của Tin Mừng Gioan cho hồ nước này chỉ là biểu tượng, chứ không có thật tại Jerusalem. Nhiều người còn chú giải năm hành lang tượng trưng cho năm sách của Ngũ Kinh, 38 năm tượng trưng cho 38 năm dân Do Thái lang thang trong sa mạc. Trường Kinh Thánh và Khảo Cổ của dòng Đa Minh Eco Biblic đã tìm ra tung tích của chiếc hồ này ở phía tây của đền thờ, gần nhà thờ Sanh An hiện nay, cùng với các di tích lịch sử của nó. Hai cái hồ được tìm thấy nằm kế cận nhau, được giải thích trong tờ hướng dẫn của các cha dòng Whitefriar như sau. Thời xa xưa, những hồ nước được thiết lập trong thung lũng này. Một cái hồ đơn giản được đào để chứa nước chảy qua thung lũng như một cái hồ thiên nhiên. Sau này, cái hồ này được xây và biến thành hồ nhân tạo với chiều kích 40-50 mét, bằng cách dùng một ống dẫn nước rộng khoảng 6 mét. Nước trong hồ được dẫn vào đền thờ bằng một con kênh nhỏ. Sách Isaiah chương 7 câu 3 và sách Các Vua quyển thứ 2 18 câu 17 ám chỉ con kênh nhỏ này. Vào cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, một chiếc hồ thứ hai được thiết lập, có lẽ vào khoảng thời gian của Thượng tế Simon. Xin coi sách Huấn Ca chương 50 câu 3. Nó được xây ở phía nam của ống dẫn nước. Con kênh nhỏ được bao phủ và trở thành ống dẫn nước vào đền thờ. Vào giữa năm 150 trước công nguyên và năm 70 sau công nguyên, một trung tâm chữa bệnh nổi tiếng được phát triển về phía đông của hai cái hồ này. Một giếng nước, chỗ tắm và những bàn thờ cũng được thiết lập cho mục đích chữa trị và tôn giáo. Nơi đây là nơi tụ họp của nhóm người bị cấm không cho vào trong đền thờ vì bệnh tật. Họ nằm chờ đợi khi thiên thần khuấy động nước là lăn xuống hồ để được chữa trị. Chính tại nơi cửa chiên này, Chúa Giêsu đã chữa lành người bại liệt. Vào thế kỷ thứ nhất sau Chúa Giáng sinh, một cái hồ lớn hơn tên là Birkes Israel được xây gần đền thờ, làm cho những cái hồ ở Bethesda không còn quan trọng nữa. Một tường thành mới được xây dựng về phía bắc bởi Herod Agrippa vào năm 44 sau Chúa Giêsu Giáng sinh, ngăn cản không cho nước chảy vào đền thờ nữa. Thứ hai, Chúa chữa lành người bại liệt đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì mới hỏi anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mắt rồi. Với tình trạng bệnh tật của anh, không thể nào anh có thể là người thứ nhất lăn xuống hồ. Chúa Giêsu biết anh đã chịu bệnh lâu năm nên bảo, anh hãy trỗi dậy, vác trống mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác trống và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Thứ ba, tranh luận về ngày Sa-bát. Vi phạm ngày Sa-bát. Vác trống đi trong ngày Sa-bát là vi phạm lề luật nặng nề và có thể bị ném đá đến chết. Khi thấy anh vác trống, người Do Thái mới nói với anh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác trống. Anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác trống mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác trống mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Thứ hai, cuộc gặp gỡ lần thứ hai. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn khó hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Áp dụng trong cuộc sống. như nước cần cho sự sống phần xác thế nào, nước từ đền thờ chảy ra cũng cần cho sự sống phần hồn như thế. Nước rửa tội, xóa sạch mọi tội của con người và mang lại cho con người lãnh nhận nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Không có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, con người sẽ bị khô héo lâu năm như người bại liệt. Khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời, Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Amen.